hơi chuyên môn tính một chút. Mà có học như vậy nó mới đã. Chứ giờ chỉ nghe trả lời trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ nó không có đã đâu, không đủ bao nhiêu hết. Còn câu hỏi nữa là các xin thầy giải thích thêm các hiện tượng về ánh sáng sau khi người đã chết. Này thì bởi vì tôi chưa chết nên khó trả lời. Nhưng mà xin để có thể chủ nhật hay gì nên nói một cách đại khái. Câu nữa là nếu tất cả các pháp đều vô thường viễn như huyễn, vậy xin thầy giảng về chữ pháp khi mình quy pháp. Thì câu hỏi này tương đối cũng là một câu hỏi mình tạm dùng chữ là câu hỏi thông minh, tại vì thực sự khi mà các vị tổ luật đó mà nói về quy, nói về tam quy đó, thì tổ đạo tuyên chẳng hạn, vị mà luật tổ, tức là vị tổ sư mà chuyên môn về luật đó, thì đã xác định cái vấn đề là khi mình quy á, thực sự là mình quy về pháp thân Phật. Mình quy pháp, mình quy Phật, quy tăng, cái Phật pháp tăng mà mình quy đó thực sự nó là quy về là thường trụ tam bảo, cái chữ thường trụ. Thì cái tam bảo đó nó gọi cái danh từ chuyên môn trong luật nó là lý thể tam bảo. Tức là nó là cái bản thể của tất cả các pháp, nó thường trụ bất biến. Và bởi vì mình không thể dùng tâm thức mà nhận được, và mình chỉ dùng ý thức suy lý để mà có thể hiểu, cho nên kêu nó là lý. Lý thể tam bảo. Thì khi mình quy là quy về lý thể tam bảo. Tại sao lại quy lý thể tam bảo? Bởi vì lý thể tam bảo mới thường hằng, đã gọi là quay về nương tựa. Đúng vậy, nếu mà mình quay về nương tựa vào một nơi vô thường, khi mình về đến nơi mình thấy tiêu tán mất hết rồi, còn gì là quay về nữa. Thành ra cái vấn đề mà xưa nay người Phật tử quy tam bảo vẫn không biết là mình quy tam bảo nào ấy. Mà thực ra các luật tổ nói là đó là vấn đề thiếu sót, quy về lý thể tam bảo. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật, cái pháp tứ đế của Ngài đó, và các vị thánh đệ tử của Ngài, đệ tử thánh, chứng thánh, tứ quả, từ quả thứ tư trở lên quả thứ nhất, phải 4 quả thánh như vậy, được gọi là hóa tướng tam bảo. Hóa là giáo hóa, hay có nghĩa là nhiếp hóa hay hóa độ. Tướng tức là hiển hiện ra cho mình thấy rõ. Mình có thể dùng các thức của mắt, tai, mũi, lưỡi để tiếp xúc được một cách cụ thể, cho nên gọi là tướng. Để hóa tướng tam bảo, đó kêu là hóa tướng tam bảo, mà là hóa tướng, tức là hiện ra hình tướng rõ ràng để giáo hóa mình, nhưng vẫn vô thường, cho nên phải là chỗ quy y của mình. Còn tam bảo hiện nay mình có mặt ở đây là bằng tượng, bằng đất, bằng gỗ, bằng đồng là Phật. Pháp là bằng giấy, bằng mực, chứ không phải là từ miệng Đức Phật mà ra. Giấy mực in lại trong các sách vở này nọ. Còn tăng là phàm tăng, không phải là thánh tăng, thì kêu là trụ trì tam bảo. Tam bảo hiện giờ đây là trụ trì tam bảo. Trụ trì là trụ, là đứng ở lại, trì là giữ. Ở lại nơi đây là giữ gìn cái pháp ở lại trong thế gian này. Trụ trì tam bảo cũng vô thường. Gạch hay là đá hay là đất hay đồng cũng vô thường. Sách bằng giấy hình mực cũng vô thường. Mà các vị tăng hay phàm tăng cũng vô thường. Nhưng mà giữ duy trì lại ở trong thế gian này là vô thường hết, cũng phải là chỗ mình nương tựa. Chỗ mình nương tựa phải là lý thể tam bảo. Thành ra xưa nay mình quy Tam Bảo, nhưng mà khi mà mình nghe các tổ nói rõ cho mình biết là Tam Bảo nào á, thì mình cũng chưng hửng. Chính vì vậy mà tổ Linh Chi cũng là một tổ luật. Thì lịch sử luật tông của Trung Hoa nó có thể nói có hai vị tổ này là nổi bật và có thể nói là vĩ đại đó. Tức là tổ Đạo Tuyên là đời thời Đường và đến thời nhà Tống là tổ Linh Chi. Linh Chi đã giải thích lại hết tất các bộ mà trọng yếu về luật của tổ Đạo Tuyên ấy. Thì sau này tổ Linh Chi mới thấy cái vấn đề mà bối rối của người Phật tử nếu mà nói đúng, cho nên tổ Linh Chi bảo dù rằng thực sự quy là quy y về thường trụ Tam Bảo, tức là lý thể Tam Bảo, tức là chân lý Tam Bảo, cái đó là cái chân lý nó có ba phương diện gọi là Tam Bảo ấy. Thì thay vì quy và cái chân lý luôn có mặt đó, nhưng chúng sinh không nhìn ra được chân lý, cho nên chính vì vậy nên tổ Linh Chi nói rằng là vẫn phải nương vào trụ trì Tam Bảo là phương tiện. Tại vì trụ trì Tam Bảo thì mình có thể tiếp xúc được. Nhiều khi đứa con lớn lên về hỏi mẹ, mẹ ơi con quy chưa, mà con quy rồi, con quy hồi nào, mà mẹ mà hồi mà con mới 2 tuổi mẹ dẫn đi chùa quy, nhưng mà bây giờ thầy con đâu, mà thầy con nhập diệt lâu rồi đó. Cái chùa đó chùa nào, mà chùa đó không biết nó ở đâu nữa, hình như cháy rụi hết rồi đấy. Thế mình thấy là như vậy đó, quy như vậy đó, mà nó đâu có còn gọi là quay về nương tựa nữa. Thành ra quay về nương tựa phải cái gì thường hằng chứ, thì mới mới đúng nghĩa là quy chứ. Nhưng mà khổ một cái chân lý mà thường hằng mà không ai nhìn ra, ra vẫn phải quy vào trụ trì Tam Bảo, rồi từ chỗ đó làm phương tiện mình mới học hỏi từ từ mới có thể thấy là được. Còn nói pháp này, tức là nếu mà nói quy pháp, nói chính là cái bản thể niết bàn, cái niết bàn vô vi, các pháp vô vi, nếu mà nói theo đại thừa là chân như, pháp tính, pháp giới. Quy pháp là quy và cái pháp thường trụ như vậy. Nói về cái chữ pháp thì trong đạo Phật rất là phức tạp. Đôi khi cái chữ pháp, những chữ chữ pháp, chữ tướng này đều là những cái chữ mà hết sức là rộng rãi, ý nghĩa của nó bao trùm rất nhiều, mà mình khó, mà người bình thường mình không quen khó nắm bắt được nó. Chính vì vậy chữ pháp này, nếu chúng ta có dịp thì cũng cũng nghe nhiều thử, nghe một cách gọi là chi tiết một chút về chữ pháp. Thì ở đây đại khái cái chữ quy pháp đó chúng ta đã biết rồi, là quy về cái pháp thường trụ, tức cái chân lý. Có nghĩa là nếu mình theo đại thừa đó thì mình biết là quy về pháp thân, pháp thân Phật, pháp thân Phật vốn thường trụ. Chữ pháp mà phân biệt với lại Phật đó, Phật pháp tăng đó. Vậy chữ pháp phân biệt đó, tức là không phải là những pháp mà Đức Phật nói ra. Đức Phật nói ra là pháp tứ đế, nếu mà theo đại thừa Đức Phật nói ra là những pháp mà phương quảng của đại thừa, nói ra bằng âm thanh, bằng chữ nghĩa, nó là đối tượng của ý thức phân biệt, giúp cho ý thức của mình được đón nhận Phật pháp. Ý thức là cái gốc của phân biệt, và ý thức là cái gốc của tạo ra vô vàn vấn đề phức tạp. Chính vì vậy cho nên Đức Phật giải quyết, nếu mà ý thức mình lắng động á thì nó thành thiền định, ý thức mà tan đi á thì bản thể của trí nó xuất hiện. Nên Đức Phật cho pháp vào cái chỗ mà quấy động nhất là ý thức. Đức Phật lập pháp lên là để cho con người ta dùng ý thức mà đón nhận. Thì những cái pháp như vậy nó cũng là chỗ quy y của mình. Bởi vì cái điều mà trong duy thức học giải thích ấy, thì dũng danh từ, những ý nghĩa, từ những danh từ đó nó mang lại những ý nghĩa. Hoặc những danh từ hay những chữ nó kết hợp lại với nhau nó thành ý nghĩa đó. Mà nếu mà nó từ Đức Phật mà nói ra thì nó thuộc về, nó được nhiếp vào, cái chữ dùng trong đạo Phật là nó nhiếp vào. Nó nhiếp về cái tối thanh tịnh, tức là cái chân lý, cái pháp giới, tối thanh tịnh pháp giới. Mà chứ nó không phải là những danh từ và chữ nghĩa, là những cái ý nghĩa của thế gian nữa. Cho nên ý thức nó mới dùng, nó mới tiếp thu qua nhĩ thức, mình phải nói đó. Qua nhĩ thức như vậy, ý thức nó hoạt động, nó tiếp thu những danh từ và những cái chữ nghĩa đó, nó mới vào trong tạng thức, nó mới trở thành cái chủng tử của trí huệ. Thành ra phải nói là thật sự thì mình quy y là quy y cái pháp thường trụ, pháp vô vi chân như. Nhưng mà vì những cái pháp mà danh từ chữ nghĩa của đạo Phật đó, nó là từ, nó thuộc về và nó từ cái pháp vô vi đó mà nó tuôn ra. Thành ra nó mình quy vào đó cũng tức là quy vào cái chỗ thường trụ. Đôi khi chúng ta có thể nghe là pháp Phật là một câu một chữ thôi đó, cũng đều có cái tác dụng đưa người ta đến chỗ giác ngộ. Chẳng hạn như vậy, nửa bài kệ, khi một bài kệ, nửa bài kệ, bốn câu thôi trong một bài kệ thôi, hay là bốn chữ trong một bài kệ thôi, đều có thể giúp người ta giác ngộ, là lý do là vậy. Lý do là những cái từ ngữ mà đã được Đức Phật dùng đến để nói ra, thì tức thời nó hoàn toàn nó thuộc về trí giác, và nó mang tất cả cái tính chất của trí giác trọn vẹn ở trong đó. Giờ cái điều kiện đó, nếu chúng ta nghe kinh Phật, đọc kinh Phật, nghe lời Phật mà chúng ta muốn cho mình đón nhận được những tất cả những cái hay, cái đúng nghĩa, đúng như pháp như vậy đó, mà những cái chữ nghĩa đúng như pháp mà có tính chất của pháp, tuy rằng nghe ra, ví dụ bây giờ Đức Phật nói là người Phật tử không được sát sinh. Cái chữ sát sinh đó người đời cũng dùng, người đời cũng nói không được sát sinh. Cái câu đó người đời cũng nói. Bây giờ đây nó từ Phật ra thì nó khác gì nhau đâu. Mình nói không khác gì hết. Thực ra nó khác. Khi mà nó là, mình nói đây là giới của Phật, người Phật tử không được sát sinh, thì tất cả những chữ đó nó đều chứa đựng trọn vẹn tính chất của giác ngộ. Là nếu mà mình thâu nhận vào, mình muốn thâu nhận được những chữ đó mà thuần tính chất giác ngộ, cái điều kiện mình là phải có lòng tin thanh tịnh. Mình mà tin Phật thì có nghĩa là phải tin Pháp. Tin thì có nghĩa phải tôn trọng, kính trọng. Mà một khi mình nghĩ, ôi cái này người thường ai cũng biết, tức là mình coi thường rồi. Một khi mình coi thường vậy thì tất cả những cái chữ đó nó trở thành thế gian hết. Và cái Phật tính ở trong những cái chữ đó nó sẽ lu mờ, nó không hiển hiện nữa. Thành ra chính vì vậy á, mình hiểu mà đây là một cái điểm mà nó cũng chúng ta cần phải nghe đi nghe lại nhiều và suy xét cho nó kỹ mới thấy cái gọi là về sau này trong Phật giáo Trung Hoa mà các tông phái như Thiên Thai, Hoa Nghiêm lập ra cái viên giáo. Chúng ta nói rằng đại khái cái viên giáo của tổ Thiên Thai ha, nó xuất phát từ kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói tất cả là Phật thừa, không có phân làm ba. Phân làm ba là phương tiện ứng với căn tính của chúng sinh. Nhưng mà tất cả nó đều đi về một mối là nó là Phật thừa. Tức có nghĩa là tất cả đồng một tính chất Phật. Không có thanh văn duyên giác, không có Bồ Tát, tất cả là Phật. Nhưng cái điều mà khó cho con người ta nhận tiếp thu cái giáo lý này á, là tất cả là một nhưng vẫn, tức có nghĩa là tất cả đồng một tính chất Phật. Không có thanh văn duyên giác, không có Bồ Tát, tất cả là Phật. Nhưng cái điều mà khó cho con người ta nhận tiếp thu cái giáo lý này á, là tất cả là một nhưng vẫn phân làm ba. Thế cho nên nếu bây giờ mình nói theo một ví dụ theo như duy thức học chấp nhận rằng là đại thừa khác với tiểu thừa. Thế cho nên khi nào mà học về A Lại Gia Thức á, thì đó mới là học về đại thừa. Còn nếu mà tứ đế khổ tập diệt đạo đó là tiểu thừa. Nó rõ ràng như vậy, pháp nào nó ra pháp đó. Duy thức học lập pháp minh bạch, phân biệt rõ ràng. Bây giờ đến cái viên giáo á, bởi vì viên, cái chữ viên nó có cái ý là cái này là cái kia là cái này. Mà có như vậy thì nó mới là một cái chân lý viên mãn. Và khi nào mà một cái giáo lý nào nói lên cái chân lý như vậy, viên dung như vậy, thì chân lý nó là cái giáo lý được kêu là viên giáo. Bây giờ viên giáo nó là nhất thừa, là nó về một mối, nhưng mà nó không có đơn giản như cái chữ mình nói về một mối như vậy. Tức là nó một mà vẫn là ba, ba mà vẫn là một. Nhưng mà cái nào vẫn ra cái đó như duy thức học phân biệt. Nhưng nó chỉ khác ở cái chỗ là trong tứ đế có A Lại Gia Thức, trong A Lại Gia Thức có tứ đế. Trong Phật có Bồ Tát, có Thanh Văn, có cho đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mà trong địa ngục nó có từ địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sinh lên cho đến có Phật. Đó, cái cảnh giới, cái ý nghĩa đó, mà cái giáo lý nào nói ra cái ý nghĩa đó, đó là viên giáo. Mà trong khi tất cả có lẫn nhau như vậy, mà mỗi cái nó vẫn là riêng mỗi cái. Dưới cái lý thuyết này, một người mà căn tính của thanh văn, một người mà có cái nhân duyên thanh văn, vị đó cứ tù theo cái hướng của thanh văn, A-la-hán nhập niết bàn. Trong cái A-la-hán nhập niết bàn đó, nó có tất cả Phật giáo, đại thừa. Vị nào có cái nhân duyên tu Bồ Tát Đạo, sống tại gia như là Ngài Duy Ma Cật, cứ việc tiếp tục tại gia bố thí hành Bồ Tát Đạo như vậy, tiếp xúc hàng ngày. Mà trong cái tiếp xúc hàng ngày đó, nó có tất cả ý nghĩa của A-la-hán, của Niết Bàn, Thanh Văn. Không có cần phải thay đổi cái con người của mình. Tức là một vị nào mà có cái nhân duyên Thanh Văn, không cần phải thay đổi cái Thanh Văn trở thành Bồ Tát. Vị nào có nhân duyên Bồ Tát không cần phải thay đổi nhân duyên Bồ Tát, học pháp thanh văn rồi mới nói là viên được. Thành ra cái lý này ấy là nó như thế nào? Ê, mới nói cái lý này nó khó như vậy lắm. Thì đôi khi mình phải lấy thí dụ. Mà mình đã thấy là cái lý này nó nói đến mức độ như vậy này, chứ nó không phải, nó phải chỉ nói là viên dung giữa đại thừa với tiểu thừa. Mà nói là phân cảnh giới của chúng sinh ra là 10. Địa ngục 1, mình cứ đếm là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, nhân này, thiên này, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Vậy là 10. Đấy. 10 cái cảnh giới của chúng sinh như vậy. Trong mỗi một cảnh giới nó có hết cả 10 cái, 10 cảnh giới khác. Trong địa ngục nó có từ địa ngục lên đến Phật. Nó nhiếp, nó viên dung, nó nhiếp vậy đó. Trong cảnh giới Phật nó có từ Phật xuống đến địa ngục. Vì vậy mà mình biết là đây là không phải chỉ nói đại thừa tiểu thừa ấy, mà nói Phật với địa ngục đều có lẫn nhau. Đó, mà bao giờ đó, đối với lại Kinh Pháp Hoa mà mình thường tụng, bao giờ mà mình chứng đến cái chân lý đó đó, thì mình mới hiểu rõ Phật giáo là gì. Thì giờ nếu mình lấy thí dụ thì nó như vậy. Dĩ nhiên rằng là trong lấy mượn một cái thí dụ mà xưa kia tổ Hoa Nghiêm ấy, này Hiền Thủ ấy, đã từng dùng cái thí dụ này để giảng về cảnh giới Hoa Nghiêm cho bà Võ Tắc Thiên, đó là con sư tử vàng. Khó giảng khó nói quá, mà Võ Tắc Thiên hoàng đế thì rất là hâm mộ Hoa Nghiêm, giáo lý Hoa Nghiêm, cho nên ngài mới thấy ngay còn một con trong đền vua có để con sư tử vàng, mới lấy ngay con sư tử vàng đó mà để mà giải bày về cái giáo lý viên dung viên giáo của Hoa Nghiêm. Nhưng đây thì mình không có nói về Hoa Nghiêm mà mình nói về cái ý nghĩa mà nhất thừa khiến nó đưa đến cái ý nghĩa mà trong đạo Phật, nó đôi khi nếu mình càng đi sâu á thì mình càng thấy cái Phật nó nhiếp tận cùng mọi pháp, cái ý nghĩa Phật đó nó ở chỗ vậy. Ví dụ một con sư tử bằng vàng, nó thuần bằng vàng, hoàn toàn bằng vàng, từ trong ra ngoài nghĩa là đúc bằng vàng. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu bây giờ cái gì quý nhất, chúng ta nhìn một con sư tử, nhìn cái bờm, cái mặt, mặt bằng vàng, mắt bằng vàng, mũi bằng vàng, tất cả bờm của nó bằng vàng. Nhưng dĩ nhiên là con sư tử nó cũng phải có đủ thân phận của nó chứ. Dĩ nhiên nó cũng phải có cái đuôi, mà nói xin lỗi, tức là mình nói cho nó rõ thì nó cũng phải có cái hậu môn chứ. Mà nó cũng phải có bốn cái chân, là những cái chỗ mà thấp kém. Tất cả những cái chỗ thấp kém đó mà mình nghĩ là xấu ấy, nó cũng đều là vàng hết. Khi mà nói con sư tử vàng vàng không có nghĩa là chỉ có những cái chỗ tốt, tức là từ cái eo hay là cái thân hay là cái hàm, cái bờm của sư tử mới là vàng, mà mấy chỗ kia mình trừ ra, mình bỏ đi. Mà khi đã nói con sư tử thuần bằng vàng hết thì chỗ nào con sư tử nó cũng là vàng hết, mà nó bình đẳng hết đó. Đó là điểm, tức là mình thấy là mình không được trừ những cái chỗ xấu đi, mà chỉ lấy những chỗ tốt rồi mình nói đó mới là sư tử vàng. Đâu có ai mà mình, khi mà mình bảo cho con sư tử vàng cái mình cắt đi cái phần mà mình chê là xấu, mình chỉ lấy cái đầu mang đi nó còn ra gì nữa. Đó là điều phải chú ý vậy. Cái điều thứ hai nó ngược lại, dù là bất cứ một cái chỗ nào, cái sợi lông trên thân con sư tử vàng á, bất cứ chỗ nào nó cũng là một chất vàng như nhau hết, nhưng mà không phải vì vậy á mà đầu đuôi nó là một. Đầu vẫn là đầu, đuôi vẫn là đuôi, mà đầu vẫn là cái chỗ để người ta ca ngợi, chỗ người ta ngắm, và đuôi vẫn là cái chỗ người ta phải che đi chẳng hạn vậy. Dù nó là vàng bình đẳng với nhau nhưng nó vẫn cái nào ra cái đó. Thì từ cái thí dụ đó mà chúng ta biết là chúng ta mới có thể vào cái Phật pháp của Đại thừa mà gọi là nhất thừa giáo này. Từ đó mà ra viên giáo của Thiên Thai đó. Thì nó ở cái chỗ như vậy. Từ đó chúng ta có thể hiểu cái ý nghĩa ở trong Đại thừa Phật giáo. Mà xưa nay mình, nhất là bây giờ cái người Phật tử bây giờ rất là lẫn lộn trong đó. Và đôi khi họ đã sai lầm, phán đoán sai lầm nhiều cái lắm. Thế vì vậy cho nên khi mà Đức Phật đó, thí dụ toàn thân con sư tử, mỗi phần thân con sư tử nó ví cho các cảnh giới chúng sinh. Đức Phật ví cho chất vàng. Khi mà toàn thân con sư tử từ chỗ mà oai nhất, chỗ mà xấu xa nữa, nó đều là thành phần con sư tử và đều là phải có trong con sư tử. Khi mà lấy vàng mà làm nó ra một cái á, thì tất cả đều là vàng hết, mà các thành phần nó có đủ hết. Cũng như vậy pháp giới chúng sinh từ địa ngục lên cho đến Bồ Tát, khi mà Đức Phật ứng với căn tính của chín cái pháp giới chúng sinh như vậy đó. Ứng với căn tính như vậy, tức là mang cái trí giác của mình đó, mà chiếu kiến vào trong tất cả cảnh giới của chúng sinh như vậy, và thấy rõ ra cảnh giới của tất cả chúng sinh đó đều là Như Lai tính. Như Kinh Hoa Nghiêm, khi Đức Phật giác ngộ mà Ngài có một sự ngạc nhiên mà thốt lên tiếng nói là té ra tất cả chúng sinh đều có Như Lai tính. Cái chữ tất cả chúng sinh có nghĩa là từ địa ngục lên cho đến Bồ Tát đều cùng một tính chất Như Lai bình đẳng với nhau, đều cùng một tính chất vàng. Nhưng mà không phải vì tất cả đều có cùng một tính chất vàng đó mà tự nhiên địa ngục cái thành ra cảnh giới Bồ Tát. Mình có thể nói địa ngục là cái phần chân của sư tử. Khi nó là vàng rồi, nó vẫn là chân. Và nó vẫn được để dưới đất. Cái đầu phải để bên trên. Đó. Nó vẫn có tất cả những cái nhân duyên tương ứng với nó, dù nó là chất vàng chăng nữa. Thành ra chính vì vậy, khi mà Đức Phật thốt ra cái câu tất cả chúng sinh đều có Phật tính, nói cho dễ hiểu, còn nói theo chữ trong kinh là đều có Như Lai tính hết. Đều là Như Lai như vậy đó. Thì địa ngục vẫn là địa ngục. Thì biết như vậy mà Bồ Tát vẫn là Bồ Tát, khác với địa ngục. Thanh văn vẫn khác với Bồ Tát, Bồ Tát vẫn khác với thanh văn. Mà ngược lại, cho dù tất cả khác nhau nhưng tất cả đều cùng một tính chất Phật. Tức là cái gom về một mối đây, nó không đánh mất cái khác biệt của từng các pháp riêng rẽ. Đó là cái chỗ mà khiến cho cái ý thức của con người mình khó nắm bắt. Mình tay có hai á, mà mình bắt cá hai tay còn được. Ý thức mình có một, mình nhận thức, mỗi lần mình nhận thức một pháp, mình muốn nó có một thôi cho dễ nhận thức, nhưng mà bây giờ nó bắt mình chạy vòng vòng. Thành ra đâm ra con người rất, cái ý thức con người nó cảm thấy khó chịu đối với những pháp như vậy. Nhưng mà mình phải dùng thí dụ biết. Vì vậy á, từ cái thí dụ đó bây giờ mình mới vào trong cái cảnh giới riêng của con người. Con người ta có nhiều căn cơ. Khi Đức Phật độ chúng sinh thích ứng với căn cơ của loài người. Loài người có 10 căn cơ thì cái pháp của Phật á, tức là thí dụ con sư tử nó có 10 phần, thì cái chất vàng đó nó lan vào 10 phần đó để nó thành hết. Thì Đức Phật á, ứng theo căn tính, 10 căn tính của loài người mà nó thành ra 10 cái pháp khác nhau. Có người á, người ta bảo chứ tôi không có học gì hết, tôi cũng chẳng có ngồi thiền gì hết, tôi tụng kinh cũng được, tôi quy y Phật được rồi, thì cho pháp quy y, nó thành ra pháp quy y. Có người thì bảo là tôi thấy không hài lòng, tất cả nó đều không có được viên mãn, tôi muốn tìm cái gì thâm sâu cao thượng nhất, thì Đức Phật cho pháp cao thượng nhất. Pháp cao thượng nhất nó như đầu sư tử, mà cái pháp mà quy nó như là 4 cái chân sư tử. Thế thì từ cái chỗ đó mà con người ta mới phân biệt ra, mới nói pháp này mới cao này, pháp này thấp này. Rồi người ta mới coi thường cái pháp thấp. Đôi khi vào chùa mình không muốn nói chuyện quy lễ Phật cúng dường, mình không muốn nói chuyện đó, mình cho nó thấp, ai làm được nó thấp. Và mình cảm thấy như là nó như là một cái gì dư ở trong đạo Phật cao siêu lắm. Rồi mình cảm cái đó, thấy cái đó dư. Và đôi lúc nó đến cái mức độ là mình nghĩ cái đó chắc không có đạo Phật đâu. Cái đó chắc là Lai Bà La Môn, hay là cái đó là chẳng qua con người ta mê tín rồi nó tạo thành như vậy. Cũng y như là mình nghĩ đến sư tử, mình cắt bỏ 4 cái chân, mình bảo sư tử vì có 4 chân, sư tử nó bờm nó oai như vậy á, mình cắt bỏ hết các thành phần khác của nó ấy. Rồi mình cho là mình trúng. Cũng y như vậy thôi. Thành ra chính cái điều đó là cho mình hiểu, mình không có hiểu được cái pháp của đại thừa, nhất thừa đó. Cho nên đôi khi mình mới lẫn lộn, rồi mình mới cho là mê tín, pha lẫn trong đạo Phật. Rồi mình mới cho những phần đó là không trúng, rồi mình muốn gạt nó đi. Rồi mình biết đâu là ứng theo căn cơ. Mà khi ứng theo căn cơ, cái pháp nào của Phật nó cũng đồng đẳng với nhau hết á. Tức là từ cái pháp mà mình nghĩ nát cái đầu á, nó mới giác được. Cho đến cái pháp mà chỉ cần mô Phật, hai cái pháp đó nó cùng một chất giác với nhau. À, mình cứ lộn, mình cứ nghĩ là chỉ có cái mà bao giờ đầu óc của mình nó phải nát ra, nó bốc khói xì hơi hết ấy. À, thì lúc bây giờ mình mới bảo là đạo Phật nó mới đúng. À, còn cái mà quy này nọ gì thôi là của bà già, của mấy người mà gọi là hết xài rồi. À, thành ra chính vì vậy nên người ta lộn ở chỗ này, tôi nói là của bà già, của mấy người mà gọi là hết xài rồi. À, thành ra chính vì vậy nên người ta lộn ở chỗ này mà người ta thành ra chê bai hay bài bác, mà vô tình nó hủy bán đạo Phật. Cứ nhớ lại đi, không lẽ chiêm ngưỡng con sư tử vàng chỉ chiêm ngưỡng mặt thôi. À, đến chân đến gì cái mình cắt bỏ hết, mình bảo ôi mấy cái chỗ nó thấp kém. Không phải như vậy, cái chất vàng nó bình đẳng, cái chất liệu mà nó tạo nên con sư tử nó bình đẳng. Cái chất liệu mà tạo nên cho người ta một pháp để cư y với cái chất liệu để tạo nên một cái pháp cho người ta giác ngộ, nó bình đẳng với nhau. Cái chất liệu hoàn toàn bình đẳng, hoàn toàn là pháp thân của Phật. Cho nên chỉ có các đại Bồ Tát, các bậc đại Bồ Tát thập thuộc vào lại bát địa cho đến thập địa đó, mới lễ Phật như một bà già chầu, mới cúng dường Phật, mới tu các pháp đó như một bà già chầu. Hỏi chứ cái pháp mà mình nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, nó từ Bồ Tát nào mà ra? Từ Bồ Tát Phổ Hiền mà ra. Bồ Tát Phổ Hiền thuộc loại nào? Thuộc loại nghĩa là nhất sinh bổ xứ, thuộc loại là thập địa, mà thuộc loại cổ Phật nữa đấy. Thành ra chính cái điều mà chúng ta không hiểu cái giáo lý của Đại Thừa, Nhất Thừa đó, đó. Cho nên nó mới đưa ra những cái mà lầm lẫn mà, và nó thành bôi bác, nó thành ra lại hủy bán Phật, hủy bán pháp Phật. Ở chỗ mà mình cứ bảo là mình cứ chê những cái đó là mê tín cái này nọ hết, là mình không chịu tu những cái đó. À, trái lại thì nếu theo cái Nhất Thừa này nó không cần mình phải là thanh văn rồi mới so sánh với Bồ Tát. Mình chỉ cần quy Phật thôi, chỉ cần một cái pháp quy Phật thôi mà tu cho nó đúng mức, đúng như pháp, với tất cả cái sự quán tưởng, tôn kính và tin tưởng tuyệt đối, mình có thể giác ngộ ngay trong cái pháp đó bằng với lại thập địa Bồ Tát. Cho nên mới kêu là viên giáo. Theo sự phân tích ra của Tổ Thiên Thai, quý vị biết cấp bậc tu tập của Bồ Tát nó phân ra, nếu mà chi tiết nó đến 52 cái tầng bậc. Nó đi từ tín, nó đi sang trụ, nó đi sang nguyện, nó đi sang hồi hướng, rồi nó đi lên thập địa, nó đi lên địa, rồi nó mới đến hai cái bậc giác nữa, đẳng giác với diệu giác. Tức là mỗi một cái bậc tín, trụ, nguyện, hồi hướng đó, thì nó có 10 tầng bậc. Tức là khi mà mình mới bắt đầu vào đạo là tín, mà nó có 10 tầng bậc để trải qua. Mà nếu mà là một Bồ Tát sơ tín, tức là một Bồ Tát mà mới bắt đầu phát tâm tin Phật mà của viên giáo, thì nó còn cao hơn cả là Phật quả của tạng giáo nữa. Tức là trong Thiên Thai Tông phân ra 4 giáo lý, và nó có Phật của mỗi giáo lý, nó có một vị Phật, nó có cái cấp bậc Phật khác nhau. Phật của tạng giáo tức là Phật của giáo pháp của Thanh Văn, Phật của thông giáo tức là giáo pháp Bát Nhã, Phật của biệt giáo tức là chuyên về Đại Thừa, và Phật của viên giáo. Phật của viên giáo nó vi diệu không nói được, mới sơ tín thôi. Thành ra nó mới có câu trong những kinh Đại Thừa: sơ phát tâm liền thành chứng giác. Cái người sơ phát tâm là con nít mới sinh ra đời, chứng giác là cái người trưởng thành rồi, mà sơ phát tâm là thành chứng giác liền. Nó có nghĩa là vậy, tức là khi mà đã là đã nói về vàng á, thì một sợi lông của con sư tử vàng á, nó chính là cái con sư tử vàng đó, chính là toàn thể con sư tử vàng đó. Thì nó sơ phát tâm liền thành chính giác. Ở cấp bậc thấp nhất, thành ra cái người nào mà theo viên giáo đó, cái sơ phát tâm của viên giáo đó, nó cao hơn cả là cái Phật quả của tạng giáo. Tạng giáo tức là giáo pháp của tiểu thừa đó. Tức là giáo pháp tiểu thừa là tu lục độ ba la mật, rồi viên mãn lục độ ba la mật rồi mới thành Phật. Thì cái Phật đó đó mà so với cái sơ phát tâm của viên giáo, Phật đó là Phật của tạng giáo mà so với sơ phát tâm của viên giáo thôi, còn thấp hơn. Vì vậy mà nếu hiểu cái đại thừa mà theo cái giáo lý mà trong kinh Pháp Hoa này nói là cái giáo lý đó, Phật có nghĩa là như vậy, thì biết là bất cứ cái gì đụng đến Phật đó, nó đều đầy đủ hết tất cả cái tính chất của cảnh giới Phật viên mãn. Tức là một cái hình vẽ Phật, một cái danh tự Phật, bất cứ một cái pháp nào Phật đã nói ra, bất cứ một cái giấy mực nào ghi lên cái pháp đó, nó đều chứa đựng đầy đủ tất cả cái cảnh giới giác ngộ viên mãn của Phật, của mười phương chư Phật. Đó là cái giáo lý như vậy. Thì như vậy, khi mình hiểu như vậy thì mình mới, các vị đó họ mới phát hiện ra là Phật ngoài sức tưởng tượng của họ. Không đơn giản Phật chỉ là một con người đạo đức, trí giác, thông minh, sáng suốt, thanh tịnh. Mà Phật nó là một cái gì không nào diễn tả nổi, nên nói là bất khả tư nghị. Thì cái chữ bất khả tư nghị này nó đâu có xuất hiện đâu ở trong các kinh điển của Thanh Văn. Rồi bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả tư nghị, nó đều xuất hiện. Mà đặc biệt là nó xuất hiện trong những cái kinh thuộc về viên giáo như là Hoa Nghiêm, hay là Pháp Hoa, Niết Bàn. Khi nói Phật ở trong những giai đoạn này nó quá cái mức diễn tả, cho nên nó mới xuất hiện những cái từ ngữ như vậy. Thì cái lúc đó rồi các vị Bồ Tát nó tu hành, mình mới thấy là từ cái gọi là mình nhận, cái ý thức của mình nó nhận mình là Phật tử một cái, là nó tràn ngập ánh sáng giác ngộ ở trong đó rồi. Cái ý thức mình nó dùng cái chữ mình là Phật tử, thì cái chữ Phật tử đó nó tràn ngập hết ánh sáng giác ngộ, viên mãn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nó đã tràn đầy ở trong đó rồi. Thành ra mình biết là cái hành giả, cái vị hành giả đó, người ta sẽ có một thái độ thế nào với từng từ ngữ, từng những cái gì thuộc về Phật, nó ra làm sao. Nó khác hẳn như mình vẫn quan niệm, vẫn thường tượng. Những cái đó tầm thường, những cái đó không có cái gì giá trị hết. Đó là điều mà cho mình thấy cái ý nghĩa mà đó. Thì cái cảnh giới này nó nói chung về Đại Thừa đó. Cái pháp của Đại Thừa nếu mà nó càng đi sâu đó, rồi mình quy kết lại, mình hỏi cái mình quy y pháp nó là quy y cái pháp nào, thì mình sẽ thấy tùy theo. Dĩ nhiên nó là chân lý, nhưng mà tùy theo mỗi người có cái nhân duyên học hỏi, phát hiện ra một cái chân lý nào ở trong Phật Pháp đó, thì người đó sẽ biết mình quy y như vậy. Vì sau này nếu mình học về viên giáo, mình cảm thấy mình có nhân duyên với viên giáo, thì khi đó mình nói quy pháp là cái pháp của viên giáo đó. Cái pháp nó vi diệu đó. Thành ra thực sự mình nói cái chữ pháp, mình quy pháp là pháp nào, càng đi sâu vào Phật Pháp thì nó càng tùy theo mỗi người. Và nói đúng ra cái người mà, nếu cái người mà theo cái đại thừa mà viên giáo mà hay là nhất thừa, thì cái vị đó nó có cái đặc điểm là vị đó hiện cái vị thế của mình nó đang là gì. Ví dụ mình sinh ra đời có cha có mẹ như là một con người như mọi con người khác, lớn lên cái suy nghĩ của mình cũng có giới hạn, bảo mình đi học bác sĩ kêu mình học cũng rớt, học không nổi, bảo đi học kỹ sư mình cũng học không xong. Nếu mà mình thấy như vậy á, Đừng nói là ra làm tổng thống, tổng thống thì rớt đầu nước rồi. Nếu mình thấy như vậy thì mình cứ ở cái vị thế là một con người bình thường đó, mà mình vẫn vào đạo được một cách thâm sâu và hoàn mãn. Nếu mà mình theo giáo lý của Viên giáo, nếu mình không theo giáo lý của Viên giáo, mình theo bất cứ giáo lý nào khác, thì mình cũng thấy là mình còn lâu lắm, không biết bao nhiêu cái Tết Congo nữa thì mình mới có thể thành Phật. Mình sẽ thấy như vậy. Nhưng nếu mình theo giáo lý của Viên giáo thì mình biết là ngay trong cái mà mình tự cho là mình thấp kém, căn cơ thấp kém của mình, nó hoàn toàn thuộc về giác của Phật. Và khi nó thuộc về cái trí giác viên mãn của Phật thì mình vẫn không lìa khỏi cái hoàn cảnh thấp kém của mình. Tất cả các cách đối xử của mình không phải vì vậy mà mình lên mặt kênh kiệu. Mình vẫn ở đúng địa vị đó mà tiến triển. Thì cái giáo lý này á, nó tôi luyện cái tâm thức của hành giả theo cái giáo pháp này, nó tôi luyện cái tâm thức này rất vi diệu. Con người của mình á, không bao giờ nó tự ti hết, mà không bao giờ nó tự tôn hết. Luôn luôn cái Bồ Tát này thấy mình là người phàm, xác nhận mình là người phàm rất thực tế và sáng suốt, không đòi hỏi mình phải tu một cái pháp nào cao. Mình bảo tôi ngoài đời ấy, có nhiều cái làm còn chưa xong, đòi tu giác pháp gì cao nữa. Tôi quy Phật, làm công quả chùa, quét dọn chùa, lên chánh điện tụng kinh, vậy thôi. Tức là mình đúng cái địa vị, đúng cái gì của mình đó. Nhưng mà trong đó, đó, mình không bao giờ thấy cái đó là thấp hết. Nên đôi khi một hành giả như vậy đó, mà họ thâm nhập được vào cảnh giới của Viên giáo, nếu mà họ theo rồi họ thâm nhập được, thì nó trở thành một Bồ Tát siêu việt. Nó trở thành là cái đời sống, cái mức độ sống của họ, nó chỉ là một hóa hiện thôi, cho chúng sinh thôi. Còn bản thân thật là Phật, cũng như cái bàn chân con sư tử vàng đó, nó chỉ là một cái hiện tượng ứng với lại cái hình tướng con sư tử mà hiện ra thôi. Thực sự nó là chất vàng, thực sự hoàn toàn chất vàng, y như vàng ở nơi đầu vậy. Thành ra lúc bây giờ nó khó mà diễn tả, khó diễn bày, mà cái đời sống của Bồ Tát, cái hành trạng của Bồ Tát nó rất là vi diệu, không thể nào mình nói được. Thành ra thực sự chính vì vậy cho nên các cái tông phái, các cái giáo lý nó đôi khi nó gần nhau. Ví dụ Thiên Thai, Hoa Nghiêm mà chuyển sang A Di Đà, Tịnh Độ nó gần nhau lắm. Mà Tịnh Độ trở thành một phương tiện hữu hiệu vô cùng. Lý do là bởi vì nếu mà mình mà là một Bồ Tát đó, mà mình giác ngộ ra được cái giáo lý đó rồi á, thì không nói, lúc đó mình Bồ Tát hết sức đặc biệt. Nhiều khi đến chùa chỉ quét sân rồi, không bao giờ lên chánh điện nữa, toàn quét sân thôi à. Mà bỗng một hôm nào đó thấy cái vị đó là bay thẳng lên trên trời mất hút, mình ngờ được. Nhưng mà nếu bây giờ mình chỉ là một hành giả, mình chưa phải là người mà thực chứng cái giáo lý đó, mình chỉ là hành giả, thì nếu mà nói để mà học hỏi những cái giáo lý đó, mình phải học hầu như là học rất nhiều, học từ tiểu thừa lên đại thừa, lên tại vì cái giáo lý nó viên giáo mà, thành ra nó đòi hỏi mình là phải biết hết mọi giáo lý của đạo Phật, rồi mình mới nhận ra được, để mới nhận ra được cái chỗ mà viên dung đó. Cho nên học như vậy nó rất là mệt, mà trong cái lúc học như vậy nó không biết mình có tiếp thu được hết Phật pháp không, đồng thời ấy, trong cái sự tu của mình ấy, thì mình vẫn cảm thấy mình kém cỏi. Cho nên chính vì vậy mà cái phương tiện tu của mình ấy, nó lấy cái niệm Phật ra, lấy cái niệm Phật ra để mà coi như là đối trị cái tâm mà thấp kém của mình. Cho nên kỳ trước tôi có nói là khi mà tu niệm Phật đó, đừng có coi thường cái pháp môn tu đó của mình, bởi vì mình đang niệm ai, cái gì đang ở trong tâm mình. Mình vẫn có cái tôi. Bây giờ thí dụ mình lấy ngồi thiền, mình bảo tôi tu tọa thiền, tu cái này là tôi quán, như là quán một pháp môn thâm sâu vi diệu lắm. Duy thức hiện quán. Bây giờ tôi phải vào thất ngồi quán tưởng như vậy. Thực sự ra lúc đó trong tâm của mình nó có cái gì? Nó có một cái pháp mà mình đang còn cầu mong chứng, mà có chắc là mình có kính trọng pháp không? Con người mình ít có tập cái tâm kính trọng pháp lắm. Mà mình sử dụng pháp như chỉ như là một cái mà để thỏa mãn cái một cái nhu cầu nào của cái tôi mình thôi. Mà lúc đó cái tôi của mình nó mạnh hơn ai hết. Ở đây tôi đang còn thực hành, sự thực hành của tôi này rất cao quý. Nó giống như là mấy cái Phật tử mà cứ đi chùa cầu Phật một cách yếu hèn. Lúc đó mình nghĩ như vậy gì? Thành ra cái ý thức của mình đầy ô nhiễm, dơ tôi của mình nó mạnh hơn ai hết. Ở đây tôi đang còn thực hành, sự thực hành của tôi này rất cao quý. Nó giống như là mấy cái Phật tử mà cứ đi chùa cầu Phật một cách yếu hèn. Lúc đó mình nghĩ như vậy gì? Thành ra cái ý thức của mình đầy ô nhiễm, dơ hầy, phải nói là thối ùm mà mình lại tưởng mình hay. Trong khi mình niệm Phật, tâm mình nó ra làm sao? Mình vẫn có cái tôi, nhưng mà cái tôi mình nó chịu khuất phục, nó rất đúng vị thế của nó. Tôi mình nó chịu chấp nhận cái giả dối yếu hèn của nó chịu khuất phục, và cái niệm Phật nó bừng sáng lên. Mà mình lại khéo léo ở cái chỗ đó, nếu mà mình lấy cái tôi của mình mà mình khuất phục trước một cái gì đó, mình chịu khuất phục trước một cái gì khác, thì thật sự là uổng phí vô cùng. Tại vì cái tôi nó căng cường nhất, tôi nó là một cái năng lực căng cường nhất trong tâm của mình. Một lần mà nó khuất phục xuống là mình có cơ hội vô cùng, một cơ hội vươn lên thấu thoát vô cùng. Mà mình lại đi khuất phục tầm bậy tầm bạ, khuất phục một cái anh chàng có bằng tiến sĩ chẳng hạn như vậy. Mà cái anh chàng chẳng nuôi mình một ngày nào hết, mỗi lần nói nó muốn chửi vào mặt mình, mà đi phục. Thật là vô duyên, mà thật là vô dụng, vô ích. Đã khuất phục, cũng đừng có khuất phục một thượng đế nào hết. Để trở thành ra là một con chiên, làm người cũng sướng hơn làm con chiên sao. Thành ra khuất phục ấy, khuất phục trước Đức Phật. Mà lúc mình niệm Phật thì rõ ràng là mình có đủ những cái phương tiện thiện xảo hết. Và mình khuất phục cái tôi, nó khuất phục trước cái gì ấy, thì cái đó trở thành ra là nền tảng của nó. Là tính chất mà sẽ chính yếu trong cái sự vươn lên của nó. Mình khuất phục Phật giác ngộ. Cái giác ngộ nó cần thiết hơn hết. Trong đời sống này của chúng ta, nếu mà cái gì mình cũng thấy là rõ ràng rồi, tại sao nó lại đau khổ? Thế đời sống này cái gì mình cũng thấy rõ ràng hết, không cần phải thắc mắc nữa tại sao nó đau khổ. Một cái nó có thật, nó có rõ ràng, tại sao nó lại sinh đau khổ? Đạo Phật kết luận là chẳng qua nó không thật, mà mình tưởng nó thật, thì nó mới đâm ra nó là lật lọng, mà đâm ra nó mới thành ra là khổ. Mà trong khi mình nhìn xung quanh, chuyện gì xung quanh mình cũng thấy thật, thật có hết, mà sao nó cứ rắc rối. Một cái thật có mà như vậy là một cái ảo vọng. Tổ Long Thụ nói là như là một cái ảo tưởng trên sa mạc ấy, mình thấy nó thật có 100%, nhưng càng đến gần càng biến mất. Cái đời sống này mọi cái mà mình thấy có thật như vậy ấy, cái gì mà suy xét cho kỹ, cái gì mà mình nhào vào đó mất. Mình thấy một cái danh vọng, một cái sự thành công, mình mong cầu sung sướng, mình thấy nó có thật, được rồi á, thấy nó mất tiêu rồi. Mà sau đó cái ngao ngán hay cái chán đời của mình nó càng tăng lên nữa. Thành ra cái thế gian này thực ra nó mù tối. Thành ra cái quan trọng nhất là cái giác. Và khi mà cái phương tiện niệm Phật nó giúp ích vô cùng. Thế cho nên tại sao về sau này các tổ của Thiên Thai Tông, các tổ của Hoa Nghiêm Tông, kể cả tổ của luật nữa cũng đều dùng pháp môn tịnh độ hết. Thì tịnh độ nó có một cái công năng, cái phương tiện nó rất là hữu ích. Nó đối trị tâm thức con người rất đúng pháp. Đúng địa vị của mình nữa. Cái con người tu tịnh độ bao giờ mình cũng thực tế. Bởi vì mình đâu có nghĩ mình là một cái gì hơn nữa đâu. Còn khi mình dùng bất cứ cái pháp môn nào, mình cũng tưởng đâu là mình là một cái gì ngon lành lắm. Hàng ngày của mình sống, người xung quanh đều né mình hết, gai góc vô cùng ấy. Mà khi vào tu, rồi tu pháp môn cao, toàn là đòi làm những tổ sư Bồ Tát tối thượng, mà trong khi hàng ngày sống, người xung quanh thấy mình là chạy hết ấy. Chẳng ai chịu nổi những cái mà tính xấu thói hư của mình. Thành ra không nhận xét lại những cái đó mà hiểu rõ mà thực tế lại với cái con người mình. Thành ra chính vì vậy cho mình biết là cái pháp môn mà gọi là phương tiện ở trong Phật giáo Đại Thừa nó rất là hay. Mà tại sao phương tiện nó phải đi đôi với cái chữ thiện xảo? Thiện là tốt đẹp, xảo là khéo. Khéo nghĩa là áp dụng nó tuyệt vời vô cùng. Thì ra cái phương tiện là một cái điều mà không thể nào không có được ở trong Phật giáo Đại Thừa. Không có phương tiện sao mà độ được chúng sinh, không có phương tiện làm sao mà mình đi tới nơi tới chốn được. Mà mình là một con người, thí dụ vậy, mình là con người thực tế, là một con người phàm, mình có phương tiện nào để vào đạo hay không? Đức Phật đưa cho mình biết bao phương tiện. Và cái phương tiện tối thiện xảo đó, là mình vẫn luôn luôn không bị cái tôi nó lọc lừa. Con người của mình, cái tôi của mình đôi khi nó thấp kém, mà mới có một cái bằng cấp nó cũng có thể lọc lừa mình rồi. Mình cũng tưởng đâu mình là một cái con người gì rất là cao quý ở trong xã hội này. Vài người xung quanh ca ngợi mình, cái tôi nó cũng lọc lừa mình rồi. Cho nên đôi khi đem một pháp môn đến cho mình, mà pháp môn này ghê lắm, bí mật lắm. Chỉ có Phật mới truyền cho những đại Bồ Tát thôi. Ngoài ra không truyền cho ai hết, mà nay mình được học. Trời đất ơi, mấy pháp môn đó nó lừa mình vô cùng, làm cho cái tôi mình nó tưởng đâu là mình đặc biệt ghê lắm. Mình thuộc loại là cũng văn thù, cũng ngồi kế mình ngồi thấp hơn. Mình tưởng đâu như vậy. Nhưng mà cái pháp môn niệm Phật không bao giờ mà nó có cái cảm tưởng đó khởi lên trong tâm mình hết. Vô niệm Phật thôi là phải cầu, phải xin, quy lụy, phải xuống thấp, phải chấp nhận cái thấp của mình, phải thực tế. Phải thực tế là như vậy. Thì con người, cái căn bản đầu tiên của mình nó phải thực một chút, thì nó mới đi đến chỗ thực chứ. Mình vào một cái pháp môn mà căn bản cái tôi nó đã loạn lên rồi, nó không cho mình thấy cái sự thực của mình nữa, làm sao mà nó có kết quả gì được. Nên chính đó là cái điều mà chúng ta thấy cái pháp môn tối thiện xảo vi diệu nhất của Phật, các tổ tịnh độ ca ngợi là pháp môn tịnh độ. Và kèm theo với lại cái giáo lý mà của viên giáo nữa đó, để cho mình thấy là thế là nó hoàn hảo vô cùng. Mình là người phàm, chỉ miễn là mình quy tâm về Phật, chỉ miễn là mình đón nhận cái giáo lý đó với tất cả sự tôn kính của mình, không hề có một cái gì hủy báng, tức là không bao giờ mình coi thấp pháp môn đó, cái giáo lý đó hết, thì tự động cái phàm tính của mình nó được diếp vào cái giáo lý đó. À, cũng như là cái bàn chân sư tử thì nó dơ lắm, dẫm đất hoài à, dẫm đất suốt ngày đó, nhưng mà một khi nó quy về cái vàng, nó được nhiếp vào cái vàng rồi á, thì cái bàn chân đó nó vẫn ở dưới, nó vẫn vậy, nhưng mà nó là vàng. Chỉ cần mình quy y về cái pháp môn đó và với cái tâm hoàn toàn tôn kính, không có một cái gì có thể lay động tâm mình được, thì mình được nhiếp vào viên giáo. Và mình vẫn là mình, mà mình vẫn là Phật. Mà là Phật đúng nghĩa là bởi vì mình vẫn đối xử đúng theo cái nhân duyên của mình. Mình không có một cái kiêu mạn gì trong đó hết. Tức là chân bằng vàng, dù bằng vàng nhưng vẫn là chân, vẫn đạp dưới đất. Nó vậy á, thành ra nó hoàn toàn thực từ trong ra đến ngoài. Chứ nếu là chân mà lại đòi ở trên đầu, tức là vọng rồi. Nếu mà mình đang là cái người phàm, đang là cái người ít học, mà bảo mình là Phật, mình lại cho mình hơn tất cả mọi người, đó là mình vọng rồi. Thành ra tu tịnh độ, mình có thể thâm nhập vào chỗ thành Phật, nhưng mình vẫn nói tôi là bà già mà, cho nên niệm Phật thôi. Mình không thấy mình khinh ai hết, vẫn đúng địa vị của bà già thôi. Cái đó là cái đệ nhất, mà cái pháp đó nó là cái pháp mà tối vi diệu. Nó mới có cả đủ cả mặt thế gian, tức là tục đế vẫn đúng như nguyên tắc của tục đế, và nó có cả mặt chân đế, mà chân với tục ấy, nó không hề mâu thuẫn với nhau. Càng nói thì nó càng đến chỗ vi diệu bất khả tư nghị. Đó là cái giáo lý đó, chứng đến đó mà nhận ra cái giáo lý đó thì nó mới đúng là cái chỗ chứng ngộ của Đức Phật. Chân lý đó nó mới nói lên hết được cái lý mà Đức Phật chứng ngộ, cái cảnh giới Đức Phật chứng ngộ. Đó là điều mà chúng ta thấy là như vậy. Cái lý do tại sao mà Phật giáo Đại Thừa đó tự nhiên đi thờ Phật, mà trong khi nếu mà nói theo Phật giáo cái giáo lý mà của bên Thanh Văn đó, thì có vẻ như là Đức Phật bác bỏ hết. À, tại sao ha? Đến nếu là tắm sông Hằng này nó Đức Phật bác bỏ hết, Đức Phật cho cái đó là gì hết. À, tại sao đây người Phật tử Đại Thừa đến ngày mà Thích Ca đản sinh, Phật đản sinh rồi tắm rót vậy đó, mình cũng lấy nước nó mình tắm lên đầu mình cũng cầu nguyện giống Bà La Môn vậy. À. Ê, đó là bởi vì mình không hiểu ra là tất cả mọi pháp nó đều được nhiếp về Phật pháp. À, Phật có cái năng lực như vậy mà giáo lý của Thanh Văn không nhìn ra. À, bởi vì bên Thanh Văn chỉ cần giải thoát thôi, không cần nguyện thành Phật, thành ra không cần phải hiểu rõ Phật đến tận nơi tận chốn như vậy. Chỉ cần đón nhận mấy cái pháp tứ đế của Phật đó mà giải thoát cho chính mình đó là thành tựu rồi. Nên đâu cần phải hiểu Phật rõ ràng như vậy. Nhưng mà vào cái con đường của Phật giáo Đại Thừa đó, tất cả chúng sinh đều phát Bồ Đề Tâm để mà thành Phật giải thoát và lợi ích hết đó. Bởi vì bản thể của chúng sinh, bản năng của chúng sinh là ai cũng muốn được an lạc. Mà phải thành Phật nó mới viên mãn được cái đó. Mà phải cứu độ hết chúng sinh nó mới viên mãn được cái đó. Bởi vì một mình an, một tất cả bất an, làm sao mình an được. Cho nên chính vì vậy nên mình phải hiểu Phật. Mà mình phải học Phật và phải theo Phật đó ngay trong lúc mình nói chữ của thế gian, mình còn mê tín. Ngay trong lúc mình còn mê tín là mình phải làm sao mình nhập vào Pháp Phật đi. Và làm cách nào mà mình còn mê tín mà mình nhập Pháp Phật được. Bằng cách là đừng có lấy nước rửa Thượng Đế của Bà La Môn mà tắm mà lên đầu mình, mà lấy nước rửa Đức Phật á, mà thấm lên đầu mình, thì cái hành động đó của mình ấy, nó nhiếp về trí giác của Phật. Hoàn toàn thuộc về trí giác của Phật. Không có một cái tính chất gì gọi là mê tín của các đạo khác hay của người đời nữa. Một người Phật tử dứt khoát mà nước này nước gì, và nước này quý lắm, dội lên đầu thông minh lắm, mà nhưng mà nước gì, nước này nước tắm Thanh Hải Thượng Sư mình bảo cho vô thùng rác, nước này nước tắm thần Shiva đó mình bảo cho đi chỗ khác, cho tìm mấy ông Ấn Độ hàng xóm mới cho, à. Nước này nước tắm Đức Mẹ nó mình bảo ôi giờ bên này Thiên Chúa giáo thiếu gì mang sang cho, tôi chỉ có dội nước nào là Phật lên đầu đó thôi, nước tắm Phật. Nếu mình nói câu đó và mình làm vậy thì cái hành động đó của mình nó thuộc về hoàn toàn về trí giác của Phật. Và đó là sau khi mình làm, sau khi mình nói như vậy, nó để lại một cái vô biểu nghiệp. Trong cái nhân chủng vô biểu nghiệp đó, nó chất chứa đầy cái tính chất giác của Phật hết. Nếu mình tin mạnh, dứt khoát, đôi khi trí huệ nó xuất phát mau lẹ, tự nhiên mình sẽ thấy ra nhiều cái lý vô cùng của Đại Thừa Phật giáo mà mình chưa cần phải học và đọc rất nhiều giáo lý của đạo Phật giáo Đại Thừa đi chăng nữa. Thành ra chính vì vậy mình mới biết cái công năng của Phật đó. Một vị Bồ Tát cần phải thành Phật để có cái công năng như vậy, chứ nếu mà chỉ để gọi là đức độ tử tế mọi người chấp nhận thuần phục thì các vị nó chưa cần phải thành Phật đã được những cái đó rồi. Mới chừng chưa cần phải lên đến sơ địa Bồ Tát nữa, thì mới chừng ở trong thập tín thập trụ thì thôi là người xung quanh đã kính phục mình rồi, đã cảm thấy mình sao mà đức độ tràn ngập mà nhiếp phục người ta vô cùng. Nhưng mà nó phải tu cho đến thành Phật, nó mới viên mãn được cái đó. Và lúc bây giờ nó mới ích lợi cho người ta mọi phương diện. Vì vậy mà cái giáo lý chúng ta thấy mà người Phật tử chúng ta thường tụng đọc Pháp Hoa Kinh đó, là cái giáo lý của Pháp Hoa đó. Kinh Pháp Hoa muốn nói lên cái giáo lý đó. Và Thiên Thai Tông ở bên Trung Hoa đã dựa trên Kinh Pháp Hoa để thành lập ra cái giáo lý và cái tông Thiên Thai. Thì cộng với lại Tịnh Độ Tông. Ở đây chúng ta nếu hiểu cái giáo lý, tin nhận giáo lý, nó chỉ còn lại một điều chúng ta làm. Đó là đem hết những cái gì của mình, dù trong đó nó có rất nhiều cái dở của con người mình, mà quy nó về Phật, quy nó dưới cái nhìn của giáo lý như vậy. Thì tức thời tất cả mọi cái hay dở của mình nó đều thuộc về chất vàng hết. Rồi từ chỗ đó, đó mình nhiều đời mình tu như vậy, mình không cần phải lên cao gì hết á. Kiếp nào sinh ra đời cũng chỉ có đến chùa niệm Phật hay đến chùa công quả thôi. Cứ vậy mà tu á, mà nó thâm nhập vào đạo vô cùng. Cho đến một cái lúc nào mà cái sự thâm nhập nó viên mãn á, lúc đó cái vị Bồ Tát nó mới phát triển cái năng lực của giáo lý đó, chỉ dạy á. Tức là trong một có tất cả, mà trong cái thấp nhất nó có hết tất cả những cái vi diệu nhất. Thì lúc bây giờ đó, mình mới bắt đầu gọi là, tức là từ cái vàng mà ở dưới chân đó, nó mới thâm nhập vào cái tính vàng đó, nó mới thấy ra cái bình đẳng với tất cả cái. Thì lúc bây giờ đó, mình mới bắt đầu gọi là, tức là từ cái vàng mà ở dưới chân đó, nó mới thâm nhập vào cái tính vàng đó, nó mới thấy ra cái bình đẳng với tất cả cái thân sư tử vàng ở chỗ nào cũng đều như nó. Và nó mới thâm nhập vào đó, nó mới lấy cái phương diện tính đó, mà nó mới biến cùng hết, tức là cũng cái vàng dưới chân mà đồng thời nó có khắp, tức là theo cái mà trong cái cảnh giới của mình có cảnh giới của Phật và mình thâm nhập luôn vào cảnh giới của Phật, mình chuyển ngược lại cái vị thế, mình trở thành chủ, không phải Phật nhiếp mình nhiếp Phật, mình nhiếp luôn Phật, mình vẫn là một người phàm. Mình nhiếp hết Bồ Tát Thanh Văn La Hán về cái cảnh giới phàm của mình. Thì lúc đó là Bồ Tát đó là cỡ ngày Duy Ma Cật. Thâm nhập cũng vậy, cỡ vậy. Thì lúc bây giờ thôi là Ngài Văn Thù, mình bệnh Ngài Văn Thù cũng đến thăm. Thì lúc phải nói là vậy đó. Rồi nó mới bắt đầu, đó mình mới tiếp tục. Lúc đó mình mới chuyển cái tướng bên ngoài. Mà vì cái nguyện độ chúng sinh nó mình mới chuyển cái tướng bên ngoài, mà luôn luôn nó dựa trên cái giáo lý trong sáng đó, cái trí giác về giáo lý đó, nó mới chuyển cái tướng bên ngoài của mình, vì muốn lợi ích cho người ta nữa, vì muốn tuyên thuyết pháp ra nữa. Mình không thể ở cương vị của một người chỉ làm công quả trong chùa mà thuyết pháp được, cho nên mình mới phải chuyển cái nghiệp bên ngoài của mình đi, mà vì cái tâm nguyện đó là muốn lợi ích cho chúng sinh. Cho nên kiếp sau nữa, sau nhiều kiếp mà thâm nhập vào rồi, chỉ bằng cái hành động là quét sân chùa thôi đó. Mình mới thâm nhập giáo lý, rồi mình mới chuyển, trong những đời sau mình mới chuyển ra, sinh vào nhà, rồi con đi xuất gia tu hành, trở thành pháp sư, rồi mới nói pháp. Đó mới nói pháp cho người ta. Đó là do bởi vì cái nhu cầu của chúng sinh cứu độ và cái tâm nguyện cứu độ của mình. Nó phối hợp ứng tương ứng với nhau. Thì cái giáo lý của Đại Thừa nó diễn tiến là như vậy. Các cái thực sự sống sinh hoạt hoạt động của các Bồ Tát nó diễn tiến là như vậy. Để cho mình nghe thì cho mình hiểu ra cái pháp của Đại Thừa. Nói cho đúng ra thì thực sự chúng ta có cái nhân duyên là Phật tử của Đại Thừa. Thì Phật giáo Việt Nam là Phật giáo Đại Thừa. Nhìn chúng ta thờ là biết Đại Thừa. Có ngày Quan Âm, có ngày Địa Tạng. Chúng ta biết ngay là Phật giáo Đại Thừa. Thì cái giáo lý thực sự Phật giáo Đại Thừa nó rất là phức tạp. Giáo lý Đại Thừa nó nhiều, mình biết nó có tính không, mình biết nó có duy thức, Rồi giờ đây mình biết nó có Như Lai Tạng này. Rồi sau đó mình biết là cái sự phát triển nó thành các cái tông phái, các cái giáo lý ở trong các kinh điển nữa. À, kinh điển giáo lý nhất thừa à, để thành các tông phái như Thiên Thai Tông. À, rồi nó có giáo lý về mật nữa. Mình biết là nó rất là vậy, rất là phức tạp. À, đôi khi các thầy trong Đại Thừa vẫn nói một cách say sưa về tứ đế, về thập nhị nhân duyên. À, chứ không hề có một cái gì gọi là kỳ thị hay bác bỏ. Mà trái lại có thái độ đó là coi như hủy báng pháp Phật. À, thành ra chính vì vậy đôi khi là Phật tử Đại Thừa đó mình khó mà hiểu, khó nắm bắt được thực ra mình phải làm gì lắm. Nhưng mà cái căn bản của người Phật tử Đại Thừa là thực ra mình cứ quy tam bảo và giữ vững cái tâm quy tam bảo đó đi. Còn lại nữa thì tùy cái duyên của mình xem mà mình sẽ gặp gỡ một cái pháp nào đó mà thích ứng với mình. Chứ còn nó không thể nói là có một cái pháp điển hình cho Phật tử Đại Thừa được. Nhưng mà để bảo đảm cho mình thì mình phải biết rằng là cái bước đầu tiên của mình quy tam bảo, cái cuối cùng của mình bao giờ cũng thành Phật độ chúng sinh hết. Cho nên cái quan trọng là mình đừng quên cái đó. Thành ra mình phải luôn luôn nhớ, nhớ là niệm. Niệm cái cứu cánh của mình là niệm Phật. Đấy, cái quan trọng là mình phải niệm Phật. Thế chính vậy mình mới biết là dù gì cái pháp ngôn niệm A-di-đà Phật nó vẫn rất là đáp ứng được cho toàn thể người Phật tử Đại Thừa. Chỉ có một số mình vì không hiểu rõ vấn đề đó, cho nên mình đã bị cái lệch lạc. Còn khi mình hiểu rõ cái giáo lý, đã gọi là theo đạo, đã gọi là học hỏi, thì nó phải có lý, nó phải có giáo chứ. À, mình chưa từng học hỏi giáo lý, mình cứ nhắm mắt, mình áp dụng pháp môn, làm sao được. Thành ra đã có giáo lý là mình phải học hỏi nghe chứ, khi mà nghe cho nó kỹ giáo lý rồi thì mình mới biết là cái pháp môn niệm Phật đó, nó rất là đắc lực và tương ứng với lại cái nhân duyên Đại Thừa của mình. Chính vì lẽ đó mà đừng có nghĩ là niệm Phật đó là tự độ tâm. Khi hiểu ra giáo lý của Đại Thừa thì mình biết hèn chi mà Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ Tát căn bản của Hoa Nghiêm Tông á, cũng nguyện sinh tịnh độ, nguyện sinh cực lạc thế giới, lâm chung rồi gặp Phật A Di Đà sinh cực lạc thế giới. Văn Thù Bồ Tát là một vị là Bồ Tát không những cho Hoa Nghiêm Tông mà cho tất cả các tông phái của Bát Nhã cũng nguyện sinh tịnh độ. Tổ Đỗ Thuận của Hoa Nghiêm Tông á, rồi cũng khuyến khích người ta sinh tịnh độ, đi đâu cũng khuyến khích người ta sinh tịnh độ. Tất cả các tổ về sau này của bên Thiên Thai Tông á, bác học vô cùng về kinh điển, về luận, cũng đều áp dụng pháp môn tịnh độ. Thiền Tông á, một tông phái mà đôi khi mới là một tông phái mà nó có một cái gì như là hay khích bác hay là đối địch với lại tịnh độ, mà cũng có biết bao nhiêu thiền sư thiền tịnh song tu. Thì mình mới nên đặt, chính vì vậy mình nên đặt lại câu hỏi là không phải tịnh độ đơn giản như mình nghĩ. À, mà trái lại nên chỉ khi nào mà mình có thể hiểu được cái giáo lý nhất thừa, tức là hiểu được Phật là gì, đúng nghĩa của Đại Thừa, thì mình mới hiểu được cái nghĩa tịnh độ. À, đó là điều thế, cho nên hiểu như vậy là chi vậy? Để cho cái lúc mình tu, mình chân thành, tin tưởng, không có một chút gì gọi là coi thường cái pháp môn tu của mình. Tin tưởng, tôn kính mà tu tập, nó mới hoàn toàn đắc lực. Đại khái chúng ta nghe qua về cái chữ pháp là vậy. Rồi bao giờ mình cảm thấy một cái pháp nào đó mà hoàn toàn mình tin tưởng được và mình rất là thuận duyên để theo cái pháp đó. Thì khi mình nói là quy pháp thì mình biết tất cả pháp Phật, nhưng mà mình lấy đó là cái pháp chứng. Ví dụ bây giờ khi nói quy pháp thì mình nói là tất cả pháp Phật, vô lượng pháp môn mình đều quy hết. Nhưng trong đó mình nghĩ đến, ví dụ người tu tịnh độ nghĩ đến cái pháp môn niệm Phật A Di Đà cầu vãng sinh là chính. Tâm quy của mình nó quy vậy, nhưng mà không bỏ pháp nào hết. À, thì trong khi giảng trong kỳ này thì nó cũng có nhiều những câu hỏi về nghiệp, nhân duyên và đủ thứ. Thực sự ra nếu mà chúng ta học pháp á, nếu mà quý vị mà muốn học đúng cái chữ học á, tức là học pháp, pháp nó ra làm sao, như thế nào, thì thực sự bắt buộc á, nó phải có nó cần có thời gian. Nhưng đôi khi mỗi một lần chúng tôi qua đây thì nó cũng chỉ trong vòng một tháng. Và chúng ta một tháng thì cho 4 tuần lễ đi, chúng ta có 2 ngày. Mà 2 ngày là đủ. Nếu mà cho 4 ngày thì tôi nghĩ tôi không có sức. À, thì nó có 8 thời, 8 cái buổi học thôi. Thì thực sự ra nó khó mà học được một cái pháp nào mà cho nó vào trong một chút. Học hờ hợt bên ngoài mà đôi khi nó đâm ra là nó phí cái thời gian của mình hơn là mình nghe những cái gì mà nó đáp ứng với lại cái hoàn cảnh, cái nhân duyên thực tế của mình. Mà khi đã học cái pháp thì nó nhiều quá, nó dài thì mình phải học liên tục. Chứ bây giờ một tháng một cái vị học 8 buổi về một cái pháp nào, xong rồi bỏ cả 10 năm không thêm cái gì hết, thì 8 cái buổi đó nó đâm ra nó cũng phí đi. Đấy. Pháp mình nó phải cần có một sự liên tục. Vì vậy mà lắm lúc nếu mà cần học như vậy thì đôi khi chúng tôi nó phải chia ra. Ví dụ nó chia ra, nó trong một cái pháp nó có những cái phần nào học từng phần rồi sau này ráp lại với nhau thôi. Phải chia ra như vậy. Ví dụ như bây giờ giới thì nó có những cái gì đó, nó có những phần nào như là phần giới, nghĩa của giới, rồi phần hữu biểu nghiệp, phần vô biểu nghiệp, rồi cái phần thọ giới, nó từng phần đó. Rồi giới thể, rồi phần giới tướng, rồi tất cả những cái đó nó phải học riêng vậy rồi nó mới ráp lại. Thì nó mới thành cái giới. Chính vì vậy mà thật sự ra thì chúng tôi xưa nay bảo đi mà giảng cái gì mà về pháp thì thực ra nó cũng khó ở chỗ đó. Mà muốn như vậy thì tôi cũng phải có thời gian nữa. Nhưng mà bây giờ không có dám hứa. Nhưng mà nếu năm sau mà chúng ta có nhân duyên nghe tiếp thì có thể chúng tôi sẽ tìm một cái pháp nào đó và sẽ lấy những điểm chính thôi. Vì kỳ này có nhiều cái hỏi về nghiệp, về vô biểu, cái này nọ. Thì chúng tôi nghĩ là nếu có thể, mà tôi không dám hứa, tại sao vậy? Bởi vì hứa nó hay lèo lắm. Thành ra người ta đâu có nói hứa nó không bao giờ nó có thật. Thành ra người ta đâu có nói là cái con ma gì đâu, người ta nói con ma nhà họ hứa không. Nhưng mà nếu được, nếu có nhân duyên, nó ăn thua nhân duyên đến thì tôi không hứa nó cũng thành. Nếu nhân duyên thì chúng ta có thể thử học và nhận xét về vấn đề nghiệp. Và cái nghiệp đó nó sẽ đi đến cái chỗ thành lập A Lại Gia Thức. Tại vì tôi cũng biết có một số Phật tử bộ cũng ưa duy thức lắm. Một số Phật tử này chắc cà phê nhiều hay thức đêm là cái duy thức. Không có bao giờ ngủ hết, kêu duy thức. Em cũng có nhiều vị có từng hỏi tôi xong thấy tôi giảng duy thức. Tôi từng nói trong bảo duy thức nó là một cái môn học nó tràn ngập đầu mình hết. Chứ nó không đơn giản như người ta nghĩ. Thành ra chính vì vậy đó, học tri thức hay gì đó thì nó phải có thời gian vô cùng. Thì nếu bây giờ mà quý vị cứ hơi thấy nghe cái chữ A Lại Gia Thức thấy thắc mắc hay thấy ưa thích gì đó, thì mà nếu mà muốn cho nó học cho nó đứng đắn về cái A Lại Gia Thức ấy, thì nó phải đi từ nghiệp. À, thì nó có một bộ luận của Ngài Thế Thân Bồ Tát, tức là vị tổ Duy Thức Học. À, trong hai anh em này đều là tổ Duy Thức Học, Ngài Vô Trước, Ngài Thế Thân. Thì Ngài Thế Thân có tạo bộ luận, và chính vì vậy mà nếu tôi phải có thời gian mà tôi chỉ có lấy những cái phần chính yếu quan trọng, cái bộ luận nó kêu là thành nghiệp luận. Bộ luận nó này nói về nghiệp và từ nghiệp đó mà thành lập nên A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức là chứa chủng tử, mà chủng tử là từ nghiệp mà ra. À, và cái sự phân tích nghiệp trong cái bộ luận đó là để Ngài trả lời lại những cái điểm thiếu sót về nghiệp ở trong các phái tiểu thừa, để đưa đến dần cái kết luận đó là phải thành lập A Lại Gia Thức, thì cái nghiệp nhân quả nhân duyên thì nó mới trở nên sáng tỏ có lý. Đó là bộ thành nghiệp luận. Nếu nếu được, nếu có nhân duyên thì giờ nói trước để cho nó có thể có nhân duyên, nhưng mà nếu sang năm thấy không có thì rồi lại hứa. Thì ra đây chỉ nói là nếu có nhân duyên chứ không hứa. À, Di Đà Phật, chúng ta có thể tạm ngưng nơi đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành